Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Troubled, hồi ký về chăm sóc nuôi dưỡng, gia đình và giai cấp xã hội là hồi ký kết hợp phê bình xã hội của Rob Henderson. Cuốn sách lần theo tuổi thơ bất ổn của tác giả. Từ cảnh gia đình đổ vỡ, nghiện ngập, nghèo khó và những lần sống trong hệ thống chăm sóc thay thế tại California đến quyết định nhập ngũ không quân Mỹ khi còn trẻ. Sau đó, Henderson bước vào những môi trường vốn xa lạ với xuất thân của mình, gồm Yale và Đại học Cambridge, nơi ông nghiên cứu tâm lý học. Mục đích của sách không chỉ là kể một hành trình đi lên hiếm có. Từ trải nghiệm sống ở hai đầu của thang bậc xã hội, Henderson xem xét vì sao sự ổn định gia đình có ý nghĩa quyết định với trẻ em, vì sao thành tích bên ngoài không tự chữa lành tổn thương thời thơ ấu, và vì sao một số quan điểm thịnh hành của tầng lớp có học có thể gây hậu quả cho những người ít đặc quyền hơn. Đây là một cuốn hồi ký thẳng thắn, nặng về trải nghiệm cá nhân, nhưng luôn hướng đến các câu hỏi lớn hơn về giai cấp, địa vị và chính sách xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng được nhìn từ bên trong, không phải như một khái niệm chính sách. Phần cốt lõi của Troubled là mô tả cái giá tâm lý của một tuổi thơ thiếu sự gắn bó bền vững. Henderson không trình bày chăm sóc nuôi dưỡng như một khẩu hiệu đơn giản, tốt hoặc xấu. Ông tập trung vào cảm giác bất định của một đứa trẻ phải sống giữa những người lớn thay đổi, trong khi gia đình ruột thịt bị chi phối bởi khủng hoảng, nghèo đói và nghiện ngập. Cách tiếp cận này làm rõ một điểm quan trọng, nhu cầu của trẻ không dừng ở chỗ có nơi ở, thức ăn hay sự giám sát tối thiểu. Trẻ cần các mối quan hệ đáng tin cậy, quy tắc nhất quán và sự an toàn về cảm xúc để phát triển khả năng tin người khác và tự điều chỉnh hành vi. Hồi ký cũng đặt câu chuyện của Henderson cạnh số phận của những người bạn không thoát được khỏi môi trường ấy, có người vào tù hoặc chết trẻ. Sự đối chiếu không nhằm biến tác giả thành ngoại lệ anh hùng, mà cho thấy rủi ro tích lũy của bất ổn sớm. Vì thế, cuốn sách buộc người đọc xem các kết quả về học tập, việc làm, bạo lực hay nghiện ngập như những kết quả có lịch sử, thay vì chỉ là lỗi cá nhân xuất hiện ở tuổi trưởng thành. Thứ hai, quân đội và kỷ luật như một điểm tựa, nhưng không phải lời giải cho mọi tổn thương. Việc Henderson gia nhập không quân Mỹ tạo ra bước chuyển thực tế trong hồi ký. Với một người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu cấu trúc, quân đội cung cấp những điều rất cụ thể, lịch trình, tiêu chuẩn hành vi, trách nhiệm, thu nhập và một con đường rõ ràng để tiến lên. Giá trị của giai đoạn này nằm ở chỗ nó cho thấy kỷ luật không phải phẩm chất trừu tượng, mà là một môi trường được thiết kế để con người thực hành lặp lại. Khi kỳ vọng rõ ràng và hậu quả có thể dự đoán, một người trẻ có thể hình thành năng lực mà trước đó họ ít có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, Henderson không biến quân đội thành công thức cứu rỗi phổ quát. Con đường này giúp ông có khoảng cách với môi trường cũ và tích lũy nguồn lực cho giáo dục, nhưng không xóa ký ức bị bỏ bê hay những khó khăn trong việc xây dựng quan hệ. Điểm phân tích đáng chú ý là sự khác biệt giữa cơ hội và hồi phục. Một thiết chế có thể mở ra cơ hội bằng cách trao cấu trúc, kỹ năng và vị thế, nhưng chữa lành tổn thương gắn bó cần nhiều hơn thành tích. Nhờ vậy, câu chuyện nhập ngũ tránh được lối kể đơn giản rằng chỉ cần quyết tâm là đủ để vượt qua bất lợi thời thơ ấu. Thứ ba, từ Yale đến Cambridge, khoảng cách giai cấp lộ ra trong những điều tưởng như bình thường. Khi bước vào Yale rồi Cambridge, Henderson không chỉ kể về việc đổi đời nhờ giáo dục. Ông ghi nhận cú va chạm giữa các chuẩn mực đã được hấp thụ từ tuổi thơ của mình và các giả định phổ biến trong môi trường ưu tú. Người có nền tảng gia đình ổn định thường sở hữu những nguồn lực khó nhìn thấy, từ sự tự tin trong giao tiếp, mạng lưới hỗ trợ, hiểu biết về thể chế, đến cảm giác rằng sai lầm có thể được sửa chữa. Trái lại, người từng sống trong bất ổn có thể phải học các quy tắc ấy muộn hơn, đồng thời mang theo sự cảnh giác và nỗi lo không dễ diễn đạt. Chính trải nghiệm này khiến Trouble khác với một hồi ký thành tích học thuật thông thường. Henderson không coi việc vào đại học danh tiếng là bằng chứng rằng xuất thân không còn quan trọng. Ông dùng nó để đặt câu hỏi về cách xã hội định nghĩa năng lực và công bằng. Thành tựu cá nhân của ông cho thấy khả năng đi lên vẫn tồn tại, nhưng hành trình ấy cũng cho thấy chi phí để đạt được nó không phân bổ đồng đều. Cuốn sách vì vậy phản đối cả hai cực đoan, vừa không phủ nhận vai trò của nỗ lực cá nhân, vừa không xem nỗ lực là lời giải thích đầy đủ cho chênh lệch giai cấp. Thứ tư, khái niệm niềm tin xa xỉ, khi quan điểm tạo địa vị cho người nói nhưng chuyển chi phí sang người khác, đóng góp được nhắc đến nhiều nhất của Henderson là khái niệm niềm tin xa xỉ. Theo cách ông sử dụng, đó là những ý kiến hoặc lập trường mang lại tín hiệu địa vị cho người có học thức và giàu có, trong khi tác động bất lợi của chúng lại thường rơi vào người nghèo hoặc người ít lựa chọn hơn. Khái niệm này không có nghĩa mọi ý tưởng tiến bộ đều sai, cũng không thay thế việc phân tích bằng chứng về từng chính sách. Giá trị của nó là đặt ra một phép kiểm tra trách nhiệm, ai được hưởng uy tín khi bày tỏ quan điểm và ai phải sống với hậu quả khi quan điểm ấy được áp dụng. Henderson phát triển lăng kính này từ khoảng cách giữa trải nghiệm của mình trong hệ thống gia đình bất ổn và những cuộc thảo luận tại các môi trường ưu tú. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự mâu thuẫn khi người có nhiều nguồn lực cổ vũ cho các chuẩn mực mà họ không lựa chọn cho chính con cái mình. Người đọc có thể không đồng ý với mọi kết luận chính trị của tác giả và một số đánh giá cho rằng phần lập luận rộng hơn cần được triển khai kỹ hơn. Dù vậy, niềm tin xa xỉ vẫn là công cụ hữu ích để phân biệt giữa thiện ý biểu tượng và trách nhiệm đối với hệ quả thực tế, nhất là trong các tranh luận về gia đình, giáo dục, an toàn cộng đồng và nghèo đói. Cuối cùng, tự do, năng lực hành động và giới hạn của câu chuyện vượt khó, Trouble duy trì một căng thẳng quan trọng. Henderson khẳng định năng lực hành động cá nhân nhưng không phủ nhận sức nặng của hoàn cảnh. Sự căng thẳng này được làm rõ qua sự quan tâm của ông đến hai cách hiểu về tự do của Isaiah Berlin. Tự do theo nghĩa không bị cưỡng ép là cần thiết nhưng chưa đủ. Một người cũng cần năng lực thực tế để theo đuổi mục tiêu như sự ổn định, kỹ năng, thông tin, tiền bạc, người hướng dẫn và cơ hội thể chế. Tuổi thơ của Henderson cho thấy một đứa trẻ có thể về mặt hình thức được tự do nhưng vẫn bị giới hạn mạnh bởi hỗn loạn gia đình và thiếu chỗ dựa. Mặt khác, những lựa chọn sau này của ông, từ nhập ngũ đến học tập, cho thấy con người không hoàn toàn bị quá khứ quyết định. Ý nghĩa của lập luận không phải là đòi hỏi mọi người phải tái hiện hành trình của tác giả. Ngược lại, nó cảnh báo về hai cách nhìn thiếu sót, xem người nghèo chỉ là nạn nhân không có khả năng lựa chọn, hoặc xem họ chỉ cần cố gắng hơn. Cuốn sách gợi ý rằng, chính sách và cộng đồng tốt cần đồng thời giảm các rào cản có thể tránh được, nhất là với trẻ em, và củng cố những con đường giúp cá nhân rèn năng lực tự chủ. Đây là cách tiếp cận thực dụng hơn so với việc chỉ tranh cãi giữa quyết định cá nhân và cấu trúc xã hội. Kết luận, Troubles phù hợp với độc giả quan tâm đến hồi ký trưởng thành. Hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, bất bình đẳng giai cấp, tâm lý của nghịch cảnh thời thơ ấu và các tranh luận về gia đình ở Mỹ. Người làm giáo dục, công tác xã hội, chính sách công hoặc những ai muốn hiểu trải nghiệm của người đi qua nhiều môi trường giai cấp cũng có thể tìm thấy một góc nhìn có ích. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một chương trình giải quyết vấn đề đơn giản. Nó giúp người đọc đặt những câu hỏi chính xác hơn, trẻ em cần gì ngoài hỗ trợ vật chất, thành tích có thể che giấu tổn thương ra sao, và một ý tưởng xã hội nên được đánh giá theo hậu quả cho ai. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cung cấp một lăng kính dễ nhớ, niềm tin xa xỉ để xem xét mối quan hệ giữa địa vị của người phát ngôn và chi phí mà người khác phải gánh chịu. So với nhiều hồi ký vượt khó, điểm khác biệt của Troubled là tác giả không dừng ở câu chuyện thoát nghèo hay tiến vào trường danh tiếng. Ông dùng sự dịch chuyển ấy để so sánh hai thế giới xã hội, đồng thời giữ lại sự phức tạp của cả hai. So với những sách phê bình văn hóa thuần túy, lập luận của Henderson có sức nặng, cảm xúc vì được neo vào trải nghiệm về bất ổn gia đình và chăm sóc thay thế. Dù người đọc nên xem các kết luận chính trị của ông như những lập luận cần tiếp tục tranh luận, cuốn sách vẫn nổi bật bởi giọng kể trực diện, phạm vi quan sát hiếm có và sự kiên trì đặt phúc lợi lâu dài của trẻ em ở trung tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Rob Henderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!